Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Thời vua Hê-rô-đê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm A-vi-da tên là Gia-ca-ri-a, vợ ông tên là Elizabeth cũng thuộc dòng tộc tư tế A-ha-rôn. Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi và cả hai đều đã cao niên. Vậy một ngày kia, ông Zacharia đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Theo tục lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dâng hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và phát sợ. Nhưng sứ thần bảo ông: "Này ông Zacharia, đừng sợ. Vì Thiên Chúa đã nhậm lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa để đưa tâm hồn cha ông quay về với con cháu, để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch lại hướng về nẻo chính đường ngay, và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa."
Đó là lời Chúa.
Thưa anh chị em, suốt tuần vừa rồi do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cho nên là trời lúc nào cũng u ám hết, xám xịt. Rồi thì mưa lất phất và có cả mưa to nữa. Trong cái túi của anh chị em lúc mới vào cổng đó, trong cái túi có áo mưa không? Rõ ràng là có. Có nghĩa là đề phòng tối hôm nay mưa to này, cho nên mới có áo mưa đó. Nhưng tôi ở đây thì tôi biết rõ, mặc dù bị đe dọa như thế nhưng ban tổ chức vẫn tiếp tục miệt mài làm việc, vẫn họp hành, vẫn lên phương án, rồi vẫn dọn sân khấu vĩ đại như thế này. Và biết bao nhiêu người, mỗi người một việc. Và có một điều quan trọng nữa là thầm thị cầu xin. Thế rồi rất là bất ngờ, tối hôm qua gần 9 giờ tối tôi mới về đến nhà thì thấy trời tạnh mưa hẳn. Rồi các em đang tổng dợt ở đây. Và hôm nay chúng ta có một buổi chiều và buổi tối tuyệt vời như thế này. Thế anh chị em không vỗ tay à? Vỗ tay là để tạ ơn Chúa chứ không phải để khen tôi đâu. Chúa ban cho chúng ta có một buổi tối tuyệt vời. Và tôi giữ hình ảnh của tuần lễ vừa rồi trong tâm trí. Cho nên khi tôi đọc bài tin mừng hôm nay, tôi cảm thấy rằng cái hình ảnh ấy nó được diễn ra trong đời sống của ông Zacharia và bà Elizabeth, cha mẹ của Thánh Gioan Tẩy Giả. Anh chị em nhớ lại coi, hai ông bà sống chung với nhau lâu lắm rồi, cao niên rồi, nhưng mà hình như bầu khí của gia đình nặng nề lắm, chỉ vì không có một đứa con. Cái chuyện hiếm muộn xem ra ngày nay nhiều hơn ngày xưa hay sao? Tôi nghe nhiều đôi vợ chồng trẻ đến than với tôi lắm. Nhưng có lẽ áp lực xã hội thì không nặng bằng ngày xưa. Ngày xưa mà một cặp vợ chồng hiếm muộn là khổ lắm. Bên cạnh áp lực xã hội còn có cả áp lực tôn giáo nữa. Bởi vì người ta bị gieo vào trong tâm hồn cái suy nghĩ rằng mình không có con là vì bị Chúa phạt. Cho nên buồn lắm. Rồi thì người ta cũng tìm cách để thoát ra. Anh chị em thử nhớ lại coi, tổ phụ Abraham có một người vợ là Sarah đấy. Hai ông bà già mà không có con. Chúa thì Chúa hứa vậy mà đợi mãi có thấy gì đâu. Rồi cuối cùng bà ấy đề nghị làm sao? Thôi thì tôi chả còn hy vọng gì đâu. Đấy, tôi có cái đứa con gái, nó làm đầy tớ tôi, coi nó cũng được. Thôi thì ông ở với nó mà kiếm đứa con. Bà ấy tốt lành vậy. Rồi thì cha mẹ của tiên tri Samuel thế thôi. Không có con đến nỗi mà người vợ than với chồng và chồng phải an ủi bằng một lời rất là dễ thương. Thôi em ạ, một mình anh đây này chả nhẽ không bằng 10 đứa con ấy à. Ấy trong Kinh Thánh cả chứ không phải là chuyện đời đâu. Tôi kể vậy để anh chị em thấy cái nỗi đau của cha mẹ Thánh Gioan Tẩy Giả. Đời sống gia đình xem ra bị phủ một bầu khí không vui tươi lắm. Và tình trạng đó kéo dài rất lâu. Rồi cuối cùng bất ngờ bùng nổ một niềm vui. Đã già mà có con. Và đứa con ấy lại là một đứa con vĩ đại chứ. Một con người cao cả, một vĩ nhân trong lịch sử cứu độ, lịch sử của nhân loại. Dù cũng từ cái hình ảnh thời tiết tuần vừa rồi và hình ảnh của gia đình Thánh Gioan Tẩy Giả, tôi mới nghĩ lại cái chủ đề của Đại hội Gia đình năm nay: mãi mãi là gia đình. Tại sao mà lại chọn chủ đề này thưa anh chị em? Gia đình ấy thì có sẵn đấy, rồi còn phải mãi mãi là gia đình làm gì cho nó mệt. Chọn chủ đề này là bởi vì ngày hôm nay gia đình đang bị đe dọa. Một bầu khí xám xịt phủ lên đời sống của nhiều gia đình ngày nay. Gia đình đang có nguy cơ tan rã, không chỉ vì những chuyện trước đây vốn có như là ly dị rồi ly thân rồi bất hòa, mà ngày hôm nay trên thế giới đang xuất hiện những trào lưu tư tưởng và được diễn ra trong thực tế đời sống. Những trào lưu mà nó muốn phá tan ngay cả cấu trúc và bản chất của gia đình. Ví dụ hôn nhân đồng tính. Mới hôm nào có người ở bên nước ngoài gọi điện thoại về cho tôi tâm sự, bảo cha ơi, kỳ này bên này có nhóm phản đối, không có ngày người cha và cũng không có ngày người mẹ, mà chỉ có ngày gia đình thôi. Tại sao vậy? Bởi vì hai ông được rửa lấy nhau để kiếm đứa con nuôi. Cả hai ông đều là cha cả, có mẹ đâu. Rồi lại hai bà cũng lại sống với nhau, rồi đi xin đứa con về nuôi. Chỉ có ngày của mẹ thôi chứ làm gì có ngày của cha. Cho nên thôi dẹp, không có ngày của cha, không có ngày của mẹ, chỉ có ngày của gia đình. Nhưng mà cái gọi là gia đình ấy, nó có còn là gia đình không? Cái gọi là gia đình ấy, nó có đúng với bản chất ơn gọi gia đình không? Thế tôi đặt câu hỏi như vậy là anh chị em mới thấy rõ, mãi mãi là gia đình. Ban tổ chức người ta muốn chọn cái chủ đề đó để nhấn mạnh ngay từ bây giờ cho chúng ta cùng ý thức. Mà giả như những trào lưu tư tưởng ấy nó chưa chạm đến gia đình Công giáo Việt Nam, thì chúng ta hôm nay vẫn cứ phải đối diện với những khó khăn thử thách trong đời sống gia đình. Nào là khó khăn kinh tế, nào là khó khăn xã hội, nào là con cái nghiện ngập, nào là thử thách bệnh tật. Nhiều thứ khó khăn, nó cũng là một bầu khí xám xịt cho đời sống gia đình. Và vì thế phải nhắc nhau để mãi mãi sống ý nghĩa của gia đình. Vậy thì tôi xin hỏi anh chị em là người Công giáo ở đây này. Thế thì người Công giáo có cái gì khác người ngoài Công giáo khi nói đến gia đình? Khi nói đến việc bảo vệ hạnh phúc gia đình? Tôi không nghĩ là chúng ta giỏi hơn người khác về kỹ năng tâm lý. Thì tôi cũng thấy ở đây có rất nhiều lớp về kỹ năng tâm lý. Nhưng mà tôi tin là nhiều anh chị em ngoài Công giáo giỏi hơn cả chúng ta. Và cũng không chỉ vì biết những cái định luật tâm lý đấy mà tự nhiên gia đình nó hạnh phúc. Vậy thì nét độc đáo của gia đình Công giáo, gia đình Kitô hữu ở đâu? Khi quay nhìn lại gia đình cha mẹ của Thánh Gioan Tẩy Giả, và khi nghe các anh chị lên đây chia sẻ tối hôm nay, tôi đều thấy có một điểm chung, đó là niềm tin vững chắc vào Thiên Chúa và đời sống cầu nguyện. Đấy chính là nét độc đáo của chúng ta. Đấy chính là ánh sáng và là sức mạnh của chúng ta. Tin tưởng vững chắc vào Chúa và cầu nguyện, để trong mọi sự có thể khám phá ra thánh ý của Thiên Chúa trong gia đình của mình, chứ không chỉ là theo tính toán của thế gian. Để trong ánh sáng đức tin có thể đón nhận đứa con như là quà tặng của Thiên Chúa, chứ không chỉ là sản phẩm của kỹ thuật. Để trong đức tin biết nuôi dưỡng và giáo huấn con cái theo đường lối của Thiên Chúa, chứ không chỉ là theo những tính toán và khôn ngoan của người đời. Và cũng chính trong đức tin ấy mà chúng ta tìm được sức mạnh để cùng nhau vượt qua những khó khăn, thử thách và mãi mãi là gia đình. Thưa anh chị em, nếu không phải là tất cả ở đây thì tôi dám nghĩ là hầu hết anh chị em ở đây không những là có kinh nghiệm, nhưng mà đã vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách và đang sống trong một gia đình tương đối hạnh phúc và bình an. Thế nhưng Tổng giáo phận Sài Gòn thì không chỉ có bằng này gia đình. Ở đây chỉ là một phần rất nhỏ. Và vì thế không chỉ là chúng ta giữ cho gia đình của mình mà quy tụ với nhau ở đây tối hôm nay, còn là đón nhận một sứ mạng để trở thành những tông đồ cho đời sống gia đình. Trở thành những tông đồ để giúp cho những gia đình Công giáo khác giữ vững niềm tin, sống đời sống cầu nguyện và sống ơn gọi gia đình như lòng Chúa mong muốn. Tôi thực sự cảm phục anh chị em, bởi vì anh chị em đã ngồi ở đây suốt từ 5 giờ chiều cho đến bây giờ, và có những người đã có mặt từ 3 giờ chiều. Cho nên tôi không dám làm mất thời giờ nhiều của anh chị em. Dựa vào lời Chúa trong ngày lễ vọng sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, tôi chỉ muốn chia sẻ một vài tâm tình đức tin. Tâm tình đức tin bởi vì những tâm tình ấy phát xuất từ đức tin. Và vì thế cùng với những suy niệm này, xin mời anh chị em chúng ta đứng lên cùng tuyên xưng đức tin.